Quý thính giả, và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng nghe câu chuyện hàng tuần thường lệ với cô Brenda Vi Huỳnh, một chuyên viên về vấn đề Medicare, Medicaid. Xin được mời quý vị cùng nghe sau đây. Trước hết, chú Nam xin được chào Vi.
Dạ, con xin kính chào chú Nam và con xin kính chào các bác.
Rồi, hôm nay thì có lẽ chú cũng nghe loáng thoáng là Vi có nhiều tin tức muốn chia sẻ cùng quý vị cao niên trong vấn đề Medicare, rồi những cái vấn đề dịch vụ về Medicare liên quan, đúng không?
Dạ đúng rồi chú, con cảm ơn chú. Nhà chú nhắc con rất là vui và giống như là excited để mà look forward cho cái năm sắp tới của mình. Tại vì thưa quý bác và thưa chú là năm 2023 sẽ có rất là nhiều sự thay đổi về cái chương trình bảo hiểm và y tế. Cho nên là các bác đợi con nha, mình có nhiều cái tin vui và nhiều cái plan mà để cho mình cái quyền lợi good, chứ mình ví dụ như là mình muốn đi Stanford hay bác sĩ thường của mình, con cũng có tất cả những cái plan đó luôn. Cho nên là đó là một cái tin vui, nhưng mà đến một tây tháng 10 con mới được quyền nói rõ thêm cho quý bác.
Nhưng mà tuy mình chưa được nói được, nhưng mà nếu mà về về phương diện các vị cao niên là muốn chuẩn bị được nhận được những cái dịch vụ mới hay là những cái chương trình mới như vậy thì họ có cần phải chuẩn bị cái gì từ bây giờ không?
Thưa chú thì mình chỉ thời gian thì mình chỉ đợi thôi, chứ còn mà bây giờ chuẩn bị thì cũng không có gì mình để chuẩn bị hết. Như là các quý bác có Medicare, Medicaid hoặc là có Medicare không, thì cái thời gian mà để tìm hiểu và muốn biết hiểu rõ thêm sự thay đổi của năm 2023 như thế nào cũng vẫn phải là đợi đến một tây tháng 10 của năm này. Thì bây giờ trong cái lúc này là con đang đi học, con rất là bận. Có nhiều khi các bác đi tới văn phòng mà lại thấy con không có ở văn phòng á, đó là con đang đi học, đi ra ngoài đi học rồi nha.
À, tất cả những cái người mà đại diện agent giống như là Brenda thì bắt buộc phải đi học và đồng thời cũng phải có giấy phép thì mới được quyền nói về những thay đổi của năm tới, đúng không?
Dạ đúng thưa chú. Tại vì năm nào tụi con cũng phải đi học mà học ít nhất là hơn 100 tiếng đồng hồ rồi, những cái luật lệ như thế nào lúc nào á, những cái bài học cũng căng nhất là không có được làm sai và cái luật như thế này luật như thế kia, gọi phone không được hay là làm như thế nào, lúc nào tức every single plan đều có cân nhắc những cái đó hết. Thành ra là cái luật rất là quan trọng, cho nên là năm nào ở trên CMS cũng phải bắt tụi con học để không có được làm sai luật đó thưa chú và thưa các bác.
Như vậy là ngay bây giờ nếu mà quý vị cao niên nào nghe bất cứ một ai nói rằng là quý vị có thể gặp chúng tôi để thay đổi cái plan thì như vậy có nghĩa là chưa chi là đã có những dấu hiệu sai sót về vấn đề luật pháp, đúng không?
Dạ thưa chú, thay đổi á, thì mình vẫn còn được thay đổi tới cuối tháng 9 là mình được thay đổi cho cái tháng 10 nữa thôi, là cho tất cả các quý bác nào có Medicare và Medicaid. Còn hoặc là chuẩn bị 65 tuổi thì mình được quyền thay đổi, nhưng mà trong cái tháng từ tháng 10 cho đến tháng 12 là không được nhúc nhích cục cửa gì nữa hết. Có nghĩa là mình nằm ở trong nó gọi là lock in period, để 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 là tụi con sẽ sign up cho cái sự thay đổi mới cho 1 tháng 1 2023.
Như vậy là chắc các vị cao niên giả sử có ai tiếp xúc mà nói về những cái chương trình thay đổi của năm 2023 thì có gì cần phải lưu ý không?
Dạ trong lúc này thời gian này là không đúng thưa chú, mà đến 1 tháng 10 2023 thì mới được quyền nói, và tụi con được quyền làm hồ sơ giấy tờ bắt đầu 15 tháng 10 đến 7 tháng 12.
Ok. Thế ngoài cái tin đó ra thì còn có cái tin nào khác mà Vi muốn chia sẻ cùng với quý vị cao niên không?
Thưa chú, con cảm ơn chú. Thưa quý bác, nếu mà quý bác nào mà có giống như là chưa muốn thay đổi bác sĩ, hay là muốn tìm một cái trung tâm mà mình có thể mình đi tới gặp bác sĩ và có khám phụ khoa ở đó, hay là thử máu, hay là tất cả những phòng mạch hay dụng cụ trang trí mới này kia đồ á, thì liên lạc với con sẽ giới thiệu cho quý bác một cái nơi mà đáng tin cậy, thứ nhất, thứ hai nữa dễ dàng lấy hẹn và không cần phải chờ lâu, mà khi mình đến cũng được gặp mau nữa, không cần phải ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ để mà mình được đi vô cái hẹn của mình. Cho nên là cứ gọi cho con thì con sẵn sàng con giúp cho các bác. Số phone của con là 408 310 0315. Dạ 408 310 0315.
Thế trong cái thời gian qua Vi cũng được nhiều người lưu ý và Vi cũng hay chia sẻ những cái sự mà nó gọi là sai sót, thiếu sót hay là hiểu lầm của các vị cao niên tuổi cao đó. Thì trong cái tuần lễ này có điều gì muốn chia sẻ với mọi người về những cái bài học chung, kinh nghiệm của người này, người khác có thể học được không?
Mới vừa hôm qua thì có thưa chú có một người khách là đi đến đây nói tới tại sao cái bảo hiểm của mình lại không có xài được. Thì khi mà con check con coi lại á thì là bác không có trả tiền cái Medicare Part B đó, ngưng 4 tháng vừa rồi. Thành ra là bây giờ cái bảo hiểm mình khi mà đi bác sĩ nó không có được trọn vẹn, có nghĩa là mình một khi Medicare của mình mà thiếu phần A hay là phần B, mình nằm trong một cái chương trình bảo hiểm nào đó thì chú và tư các bác thì mình sẽ không có còn được nằm trong cái chương trình bảo hiểm đó nữa, thành ra là mình bị mất. Cho nên là các bác nên lưu ý lúc nào cũng là coi thử coi cái mẹ, thỉnh thoảng mình cũng phải check lại coi Medicare của mình nó còn đầy đủ hay không. Nếu mà không á thì mình sẽ bị thiếu cái về cái phương diện y tế của mình á.
Nhưng mà chú nghe nói tất cả những người nó có Medicare đó mà lãnh cái tiền an sinh xã hội hay là an sinh cái gì đó thì đa số người ta trừ cái số tiền phí tổn Medicare Part B điều trực tiếp thì có đâu có gì đâu mà thiếu sót.
Thưa chú, có nhiều người á, người ta chưa có trả, giống như là không, chưa có lãnh tiền hưu mà đã qua 65 tuổi, thì xong rồi trong lúc đó mình còn đang đi làm đó, mình phải make payment cho cái tiền Medicare, thì ở trên CMS á, chưa có cái hồ sơ của, không có lấy tiền của mình á, thành ra là mình phải make payment qua bằng thư hay là bằng bank account draft qua cái bank của mình, mà nếu mà mình không trả đầy đủ á thì là mình sẽ bị terminate cái phần Medicare Part B. Tại vì cái Medicare phần E đó, lúc nào mà mình đi làm hơn 10 năm trở lên thì mình sẽ không có trả cái phần B, phần A con xin lỗi, còn cái phần B đó là mình phải trả tùy theo income của mình. Mà bác nào mà giống như income thấp thì có Medicare hỗ trợ trả cho cái phần đó thì không cần lo. Nhưng mà ai mà còn đang đi làm mà vẫn chưa có lãnh tiền hưu thì cái system chưa có recognize được mình là có cái tiền ở trong đó, thì mình phải make payment manually hàng tháng hay là mỗi quarter gì đó thì chút.
À, thành ra những quý vị nào mà không để ý mà không trả tiền Part B đó thì có thể bị ảnh hưởng ngay tức khắc đúng không?
Dạ phải ạ. À.
À, mà dính đến chính phủ thì không có trốn đâu được đúng không?
Dạ phải, mình một khi mà mình đã bị terminate như vậy đó là mình phải reinstate lại, mà reinstate á mình may mắn thì mình được liền, còn nếu không á là mình phải đợi cái thời gian, thì trong thời gian mà miễn trong 60 ngày mà mình không có cái Medicare cái phần drop plan đó thưa chú và thưa các bác thì mình sẽ bị phạt.
À. Vâng ạ, kính thưa quý thính giả, nhất là quý vị cao niên, quý vị vừa nghe cô Brenda Vi Huỳnh chia sẻ cùng quý vị đó. À, nếu mà quý vị nào mà đang có Medicare nhưng mà đang còn đi làm thì thường thường quý vị cứ phải mỗi một tháng hoặc là 3 tháng một lần đó, quý vị nhận được cái bill của Medicare yêu cầu quý vị trả cái tiền phí tổn Part B. Nhưng mà một đôi khi mình bận quá rồi mình quên. Thành ra nếu mà mình quên đó, thì mình sẽ bị cúp cái dịch vụ của Medicare. Thành ra xin quý vị hãy lưu ý. Thành ra nếu mà mình nhận được bill đó mà nó cho mình 1 2 tháng để mình trả thì trả càng sớm càng tốt vì trước sau thì cũng phải trả thôi. Thì để tránh cái trường hợp mà mình quên đó thì mình chưa trả tiền chính phủ. Mà chưa trả tiền chính phủ thì rõ ràng là không có cách gì mà cãi được cái trên nhưng mà đồng thời khó khó mà khiếu nại lắm. Thì đó là cái bài học của ngày hôm nay, xin quý vị hãy lưu ý. Cảm ơn Vi nhiều lắm. Và trước khi mình chia tay thì có điều gì nhắn nhủ quý vị cao niên nữa không?
Dạ thưa có, con cảm ơn chú. Thưa chú và thưa các bác, thì năm nay các quý bác nào mà sinh năm 1957 thì cái là cái tuổi của mình là tuổi 65 năm nay đó. Nếu mà mình sinh từ tháng 10 là mình cái tháng 9 này là cái tháng cuối cùng để cho mình gia nhập vô cái chương trình Medicare cho kịp thời, hoặc là mình nên apply Medicare đã từ 2 tháng trước rồi mà để ý mà mình chưa có thấy nhận được thẻ Medicare hay là mình chưa có đi apply gì đó thì các bác cũng nên liên lạc với con để con hướng dẫn. Bởi vì nếu mà mình không có một cái chương trình bảo hiểm ở trong chỗ làm mà mình qua 65 tuổi rồi, hoặc là mình đã có cái coverage California rồi á, là mình khi mà mình chuẩn bị 65 tuổi á là mình sẽ không có còn cái coverage California nữa. Thành ra là rất là lưu ý để liên lạc với con và con hướng dẫn cho các bác để các bác có được một cái chương trình bảo hiểm nó kịp thời.
Rồi như vậy thì vì liên lạc ra làm sao rồi office ở chỗ nào?
Dạ, cảm ơn chú. Thưa, số phone của con là 408-310-0315. Dạ, 408-310-0315. Văn phòng của con 3005 Silver Creek Road, phòng 102, San Jose, California, 95121.
Vâng, kính thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe câu chuyện với cô Brenda Vi Huỳnh. Xin được cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Chú Nam xin được cảm ơn Vi.
Con chú Nam, cảm ơn chú Nam rất là nhiều và con cảm ơn các bác lắng nghe chương trình của hai chú cháu con. Kính chúc các bác và chú Nam luôn khỏe mạnh.